Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Trên đường đời.
Những bước trong đời hằng ngày có Giê-xu gần bên tôi, dắt dìu khắp nơi, Chúa ban tâm hồn thỏa vui. Bóng tôi tan rồi, Ngài thường biến đêm nên ngày đẹp tươi, Chúa gìn giữ tôi qua mọi lối đi trong đời. Tôi không lo âu dù lối đi dài gió cuốn màu, khi qua non cao hay khi vượt thung lũng sâu, vẫn thấy an lòng vì nhận biết Giê-xu cùng đi chung. Hết hồi gió sương, theo Ngài đến nơi thiên đường. Có những năm dài, một mình bước như không còn tương lai, thất vọng đắng cay đã theo tôi từng phút giây. Lúc đến tin Ngài, một ngày nhớ ghi muôn đời không phai, dã từ đắng cay vui mừng bước đi bên Ngài. Tôi không lo âu dù lối đi dài gió cuốn màu, khi qua non cao hay khi vượt thung lũng sâu, vẫn thấy an lòng vì nhận biết Giê-xu cùng đi chung. Hết hồi gió sương, theo Ngài đến nơi thiên đường. Tôi không lo âu dù lối đi dài gió cuốn màu, khi qua non cao hay khi vượt thung lũng sâu, vẫn thấy an lòng vì nhận biết Giê-xu cùng đi chung. Hết hồi gió sương, theo Ngài đến nơi thiên đường. Vẫn thấy an lòng vì nhận biết Giê-xu cùng đi chung. Hết hồi gió sương, theo Ngài đến nơi thiên đường.
Nước Đức Chúa Trời. Viện trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện đã chọn đề tài cho lễ tốt nghiệp niên khóa 1975-1976 là Nước Đức Chúa Trời. Thật là một đề tài vĩ đại và tối quan trọng. Chính Đức Chúa Giê-xu đã dùng đề tài này trong chức vụ của Ngài trên đất. Vả lại, nguyện vọng chung của tất cả cơ đốc nhân trên thế giới là Nước Đức Chúa Trời mau đến. Quả thật vậy, chữ Nước Đức Chúa Trời theo bản Kinh Thánh Hán Văn là Thượng Đế Chi Quốc, Thiên quốc, Thần quốc đều cùng một nghĩa là Nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời khác hẳn với nước Đấng Christ. Nước Đấng Christ có giới hạn, còn Nước Đức Chúa Trời đời đời không giới hạn. Kinh Thánh nói, rồi đây, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ tái lâm, lập nước bình an 1000 năm trên mặt đất này, và chính Ngài sẽ làm vua nước đó. Khi hạn 1000 năm đã mãn, Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời, y như lời đã chép. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 23-25. Tiên tri Daniel cũng dự ngôn về nước Đức Chúa Trời mà rằng, trong đời các vua này, Chúa ở trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy sẽ không bao giờ để cho một dân tộc khác. Song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Daniel chương 2 câu 44. Đó là nước Đức Chúa Trời, vĩnh vô biến cải vậy. Còn bản chất của nước Đức Chúa Trời là thiêng liêng, luôn luôn chú trọng về sự công bình, bình an, vui vẻ. Y như lời sứ đồ Phao-lô đã dạy, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma chương 14, câu 17-18. Khi người ta hỏi Đức Chúa Giêsu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Luca chương 17, câu 20-21. Nước Đức Chúa Trời hiện diện trong thân vị của Đức Chúa Giêsu, nhưng ẩn nhiên trong lòng người tin kính Ngài. Tương lai, khi chương trình của Đức Chúa Trời hoàn tất, thì nước Đức Chúa Trời sẽ hiển nhiên trong cõi đời đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Giêsu với nước Đức Chúa Trời, các sứ đồ với nước Đức Chúa Trời và người truyền đạo với nước Đức Chúa Trời. Căn cứ vào Kinh Thánh, tôi chân thành lược thuật. Đức Chúa Giêsu với nước Đức Chúa Trời. Vì nước Đức Chúa Trời mà Ngài giáng thế. Ngài giáng thế để tìm công dân thiên quốc. Nước thì phải có dân. Đó là lẽ tự nhiên. Nước của loài người còn vậy, huống chi nước Đức Chúa Trời. Về nước của loài người, thì mỗi người phải làm cho trọn bổn phận của người công dân đối với quốc gia dân tộc mình. Những người đã tin Chúa, thì Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Roma chương 13, câu 1, câu 2. Còn về nước Đức Chúa Trời thì sao? Thánh quốc thì phải có thánh dân, nhưng cả loài người đều có tội, thì làm sao có thánh dân được? Nên Đức Chúa Giêsu phải giáng thế. Trước mặt quan tổng đốc Phi-lát, Ngài phán, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng cho ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Này, vì sao ta đã sanh, và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật, thì nghe lấy tiếng ta. Giăng chương 18, câu 36-37. Nước Đức Chúa Trời chú trọng về lẽ thật, cũng như chú trọng về sự công bình, bình an vậy. Nên Đức Chúa Giêsu phải làm chứng cho lẽ thật, vì lẽ thật là nền tảng vững chắc của nước Đức Chúa Trời. Vì nước Đức Chúa Trời mà Ngài rao giảng tin lành. Khi thần quyền sung mãn, thì Ngài khởi sự giảng tin lành với đề tài là nước Đức Chúa Trời. Ngài phán, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các người hãy ăn năn mà tin đạo tin lành. Mác chương 1 câu 15. Tất cả các tầng lớp nhân loại trên mặt đất muốn trở thành công dân thiên quốc để vào nước Đức Chúa Trời thì trước hết phải ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Cho nên, Đức Chúa Giêsu đi từ thành này sang thành khác, làng nọ đến làng kia, thi hành sứ mạng duy nhất là nước Đức Chúa Trời, với sự chữa bệnh và đuổi quỷ. Thánh Ma-thi-ơ đã chép về Ngài mà rằng, Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc, như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Ma-thi-ơ chương 9, câu 36-38. nghĩa là Ngài cần nhiều người đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Ngài huấn luyện môn đồ, Ngài chọn 70 người, rồi mở khóa huấn luyện cấp tốc, lập thành 35 bang, mỗi bang 2 người, cùng linh ân, linh quyền, rồi sai đi với sứ mạng là nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Họ đã tuân lệnh Ngài, chẳng quản gian lao, cứ thi hành trọng trách, rồi tường trình kết quả tốt đẹp với tấm lòng hân hoan, thỏa mãn. Họ thưa cùng Chúa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Luca chương 10, câu 1-20. Ngài cũng chọn 12 sứ đồ để đem tin lành của nước Đức Chúa Trời cho khắp thế giới. Thánh Luca đã chép về Ngài mà rằng, trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Luca chương 6, câu 12-13. Khi đã chọn và phong chức xong, thì Ngài ban thần quyền cho họ với sứ mạng là nước Đức Chúa Trời đã đến gần, Matthew chương 10, câu 7. Ngài cũng cho họ biết chức vụ của họ đầy gian khổ. Kìa, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói, Matthew chương 10, câu 16. Họ sẽ bị bắt bớ, đánh đập và giam cầm cùng nhiều ngược đãi khác. Nhưng Ngài vẫn ở với họ và khuyên họ cứ vững lòng bền chí. Ngài phán, khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Matthew chương 10, câu 23. Ngài luôn khích lệ họ. Có khi Ngài cho họ thấy sự vinh hiển tối cao trên núi hóa hình. Có khi Ngài cho họ thấy sự cầu nguyện rớm máu tại vườn Gethsemane, để họ trở nên sứ giả của nước Đức Chúa Trời đầy kinh nghiệm, khi vui, khi buồn, lúc sướng, lúc khổ. Ngõ hầu hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Matthew chương 17, câu 1 đến câu 8. Luca chương 22, câu 39 đến 46. Lại cũng, vì nước Đức Chúa Trời mà Ngài chịu chết. Để hoàn thành sứ mạng mình trên đất, Ngài phải dâng mạng sống mình để cứu nhân loại. Ngài phán rõ ràng về sự chết của Ngài mà rằng, con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Luca chương 19, câu 10. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Matthew chương 20, câu 28. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Giăng chương 10, câu 18. Quả thật vậy, nếu không phải từ trên cao ban cho, thì không ai có quyền trên mạng sống Đức Chúa Giê-xu. Ngài lại phán, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Giăng chương 12, câu 32. Nghĩa là bởi sự chết của Ngài trên thập tự, Ngài đã kéo vô số người đến với Ngài, trở thành công dân thiên quốc. Cho nên Ngài phán, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng chương 14, câu 6. Trước khi thăng thiên, Ngài ân cần dạy bảo các sứ đồ, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mác chương 16, câu 15, Matthew chương 28, câu 19-20. Một lần nữa, Ngài nhấn mạnh về đề tài tối trọng này mà rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24, câu 14. Hiện nay, Ngài ngồi bên hữu Ngài Đấng Tôn Nghiêm ở trong nơi rất cao, đang cầu nguyện cho nước Đức Chúa Trời mau thực hiện. Hebrews chương 1, câu 3. Roma chương 8, câu 34. Các sứ đồ với nước Đức Chúa Trời. Vì nước Đức Chúa Trời mà tận tâm, thiết đảo để tìm công dân thiên quốc. Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài phán với họ rằng, các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Luca chương 24, câu 48-49. Rồi Ngài lại phán, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Họ đã tuân lệnh Ngài, Kinh Thánh nói, hết thảy những người đó bên lòng, đồng một ý mà cầu nguyện. Công vụ chương 1 câu 14. Đúng ngày lễ ngũ tuần, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Công vụ chương 2 câu 4. Tất cả các sứ đồ và môn đồ nhóm lại tại phòng cao kia, ước độ 120 người, đều nhận được thần quyền. Khi thần quyền sung mãn, Phi-e-rơ đầy lòng can đảm, giảng về sự chết của Đức Chúa Giê-xu cách tường tận, tỏ cho mọi người biết đó là phương pháp cứu rỗi độc nhất của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ chương 4 câu 12. Mọi người đều cảm động. Kinh Thánh nói, chúng văn chi, trung tâm như thích, nghĩa là chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng như đâm. Bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ rằng, hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu, chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Kết quả sơ khởi, trong ngày có độ 3.000 người tin theo Đức Chúa Giê-xu, rồi lên đến 5.000 người. Công vụ chương 2, câu 14-41, chương 4, câu 4. Từ đó đến nay, trải qua gần 20 thế kỷ, khắp thế giới đã có biết bao tỷ người đã tin theo Đức Chúa Giê-xu trở nên công dân thiên quốc. Cũng vì nước Đức Chúa Trời mà họ vui lòng chịu khổ. Khi bị bắt giam trong ngục, lúc bị đánh công khai, nhưng lòng họ vẫn tươi vui. Kinh Thánh nói, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu. Công vụ chương 4, câu 1-3, chương 5, câu 40-41. Họ kể sự chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-xu là một vinh dự. Bởi vậy, cho nên Phi-e-rơ khuyên các tín đồ, nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy mà ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 16. Lại cũng, vì nước Đức Chúa Trời mà tình nguyện hy sinh. Sứ đồ Phao-lô kể sự giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời cho nhân loại là một món nợ cần phải trả. Ông nói, tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em, là người ở thành Roma. Roma chương 1, câu 14-15. Ông lại nói, ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành, thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng. Lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ vẫn phó thác cho tôi. Côrintô nhất chương 9, câu 16-17. Dầu vinh, dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt, Phao-lô cũng hiến thân cho nước Đức Chúa Trời. Ông nói, kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi tại đó. Duy Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Công vụ chương 20, câu 22-24. Lắm lúc ông cũng phải kêu lên, hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Vì cớ ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng tôi nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Côrintô nhất chương 15, câu 31. Roma chương 8, câu 36-37. Khi sứ mạng nước Đức Chúa Trời hoàn tất, ông cả tiếng reo vui, hát bài toàn thắng. Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho tôi trong ngày đó. Không những cho tôi mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ti-mô-thê nhì chương 4 câu 6-8. Theo các lời truyền khẩu, thì hầu hết các sứ đồ đã chết vì danh Chúa Giê-xu và vì nước Đức Chúa Trời vậy. Hallelujah! Thánh Kinh Lược Khảo, trang 595. Người truyền đạo với nước Đức Chúa Trời, tìm công dân thiên quốc. Công việc rao giảng nước Đức Chúa Trời là việc chung cho tất cả mọi cơ đốc nhân, mà nhất là người truyền đạo. Sứ mạng duy nhất của người truyền đạo là nước Đức Chúa Trời. Vậy, người truyền đạo phải làm sao cho người ta biết và tin Đức Chúa Giê-xu để họ trở thành công dân thiên quốc, đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 19. Sứ đồ Phao-lô nói, nhưng họ chưa tin, thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài, thì làm thế nào mà tin? Nếu không ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Rô-ma chương 10 câu 14-15. Những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Bàn chân của Đức Chúa Giê-xu trong sứ mạng nước Đức Chúa Trời đầy những vết lạ lùng. Còn những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài vẫn lưu ý đến những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành. Đức Chúa Giê-xu phán, nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Giăng chương 12 câu 26. Xưa kia, tiên tri Ê-sai thấy Chúa trong sự hiện thấy. Trong sự hiện thấy đó, ông nghe rõ tiếng phán của Ngài. Ông nói, đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Chúa rất cần nhiều người rao giảng tin lành. Nhưng ai đi bây giờ? Ai bằng lòng vâng theo tiếng gọi của Chúa? Ai sẽ đi cho chúng ta? Lúc đó chỉ có một mình tiên tri Ê-sai. Ông sẵn lòng vâng theo tiếng gọi của Chúa. Ông thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài phán, đi đi. Ê-sai chương 6, câu 8, câu 9. Cấp tốc đi đi. Rao giảng nước Đức Chúa Trời là quan trọng, không nên chậm trễ. Sứ đồ Phao-lô khuyên hội thánh Ê-phê-sô, hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Ê-phê-sô chương 5, câu 16. Bởi những ngày là xấu, nên chúng ta phải lợi dụng thì giờ để hầu việc Chúa. Chính Đức Chúa Giê-xu đã phán, trong khi còn là ban ngày, ta phải làm trọn công việc của đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Giăng chương 9 câu 4. Hoàng đế Sa-lô-môn cũng khuyên, mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. Truyền đạo chương 9 câu 10. Chúng ta hãy thi hành bản thánh ca này, lo làm việc mau đêm đến kia. Về đời tiên tri Elise dưới triều vua Yoram, đạo quân nước Syri kéo đến vây thành Samari. Thành bị vây lâu ngày, trong thành có cơn đói kém lớn lắm. Người và lừa, người chết rất nhiều. Đến đổi một cái đầu lừa bán 80 siết lơ bạc và một gốc tư ca phân bồ câu bán 5 siết lơ bạc. Người ta đói quá không có chi ăn, thậm chí có người mẹ làm thịt chính con mình mà ăn. Khi ăn hết thịt con mình rồi, không còn chi ăn nữa. Lúc đó, thấy vua Israel đi ngang qua trên tường thành, bà kêu lên rằng, ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi. Vua nói, nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi, thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đạp lúa hay là bởi nơi ép rượu sao? Ôi, cả thành Samari, từ vua chí dân đã thất vọng, rồi hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng lạ thay, tại cửa thành Samari, có bốn người phun nói với nhau rằng, chúng ta ngồi đây cho đến chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém, và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng ta hãy qua trại quân Syri. Nếu họ dung thứ ta, thì ta sẽ sống. Bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy lúc chạng vạng, các người phun trỗi dậy, đặng đi đến trại quân của dân Syri. Khi đến đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết. Vì Chúa đã khiến trại quân Syri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên họ hoảng sợ, bỏ chạy thoát thân. Bốn người phun này bèn vào trong một trại, ăn và uống. Đoạn họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại, vào trong một trại khác. Ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bấy giờ họ bèn nói với nhau rằng, chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành. Và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi. Họ không nghĩ đến bạc vàng nữa, không nghĩ đến tấm thân đau yếu, lại cũng không nghĩ đến đêm hôm tối tăm. Cả bốn người cùng nhau tiến đến cửa thành Samari, kêu quân canh cửa mà rằng, chúng tôi có đi đến trại quân Syri. Thấy chẳng có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những ngựa và lừa đương buộc và những trại bỏ lại như cũ. Quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong đền vua. Vua trỗi dậy trong ban đêm với các triều thần mình, rồi cho người đi do thám. Quả đúng như tin lành mà bốn người phun đã báo. Dân chúng từ trong thành kéo ra, xông vào trại quân Syri, cướp đoạt hóa tài. Ngay lúc đó, tại cửa thành Samari, một đấu bột lọc chỉ bán một siếc lơ. Cả thành đều hớn hở vui mừng là nhờ bốn người phun đem tin lành cho họ. Các vua nhì chương 6 câu 24 đến chương 7 câu 20. Ở các bạn đồng lao trung tín, chúng ta hãy noi gương bốn người phun gan dạ kia, đương ban đêm, đem tin lành, cứu quốc gia dân tộc mình. Hiện nay đêm đã khuya, ngày gần đến. Chúng ta hãy đem tin lành của nước Đức Chúa Trời để cứu mọi người, ngõ hầu chương trình Đức Chúa Trời sớm hoàn tất. Vậy, xin khuyên anh em truyền đạo chúng ta, đừng ngại trèo non vượt biển. Hỡi bè bạn đồn danh cứu Chúa, quảng chi đạp tuyết dầm sương. Vì những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Roma chương 8 câu 18. Lại rằng, sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Côrintô nhì chương 4 câu 17-18. Nếu chúng ta trung thành với sứ mạng nước Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ cho chúng ta đời đời vinh hiển. Bởi chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình, là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Philip chương 3, câu 20-21. Nguyện nước Đức Chúa Trời mau đến. Nguyện sự vinh hiển quy về Ngài đời đời vô cùng. Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa. Mục sư Lưu Văn Mão giảng tại Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang ngày 28 tháng 3 năm 1976, lễ tốt nghiệp lần thứ 41.
Phước nguyên từ trời xin cháy vào lòng, bật lên khúc ca chúc ơn Ngài. Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, giúp tôi thỏa vui hát một bài. Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bóng trầm, mà lưỡi lứa coi thiên thượng hát. Để tôi ngợi ngọn ân điển ngàn tầm, là non cứu ân non cực lạc. Đến đây là nhờ chân Chúa phò trì, quyền xây cất ê bên ê xè. Nếu cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ, miền thiên quốc tôi sớm quay về. Giê-xu kiếm tôi khi đang thất lạc, từng vơ vẫn cách xa đường thánh. Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạc, vực tôi khói nanh soi hại hành. Chính tôi đầy nợ ơn Chúa nặng dày, nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài. Khấn xin Ngài dùng dây ái từ dày, buộc tâm vẫn vơ tôi vào Ngài. Từ nghiêm tánh tôi đưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ai. Kính dâng lòng này cho Chúa Giê-xu, nguyện nay đóng niềm ân thiên đài.